là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm ngày 10 tháng 12 năm 2015. Sau vụ xả súng gần đây ở California làm chết 14 người, vấn đề cực đoan hóa ngay trong nước Mỹ được chú tâm nhiều hơn bao giờ hết. Và để ngăn ngừa cực đoan hóa trong giới trẻ, Liên Hợp Quốc đã bắt đầu hành động.
We all recognize today that young people are more vulnerable to the recruitment of these radical groups. And
đặc sứ của Liên Hợp Quốc về thanh niên nói giới trẻ là những người dễ bị các nhóm khủng bố cực đoan dụ dỗ nhất và phần nhiều trong số họ đang sống ở những nước đang phát triển. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ New York, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Phát biểu của tỷ phú Donald Trump chống người Hồi giáo gây bất bình trên thế giới. Bắc Triều Tiên tuyên bố đã phát triển bom hydro. Taliban tấn công phi trường Afghanistan, 50 người chết.
Chính phủ Việt Nam không phản đối việc Mỹ can dự ở Biển Đông và Đà Nẵng trục xuất người Trung Quốc làm việc chui. Đó là những tin chính trong phần tin về Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, chính phủ của Tổng thống Obama cho biết họ đang gia tăng áp lực quân sự lên nhóm nhà nước Hồi giáo, nhưng tiếp tục chống lại việc điều động một lực lượng đáng kể của binh sĩ Mỹ tác chiến trên bộ tới Iraq hoặc Syria. Theo tường thuật của thông tin viên Michael Bellman của đài VOA tại Điện Capitol, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter cho biết như vậy trong cuộc điều trần hôm thứ Tư trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Trong lúc nhiều người vẫn còn cảm thấy kinh hoàng về những vụ tấn công khủng bố ở Paris và San Bernardino, người đứng đầu ngũ giác đài cho rằng việc điều động binh sĩ Mỹ tác chiến trên bộ tới Trung Đông để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo là một việc sai lầm, vì làm như thế là mắc mưu kẻ địch. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Carter đã phát biểu như sau tại cuộc điều trần ở Thượng viện Mỹ.
Qua việc làm cho các cuộc xung đột ở Iraq và Syria bị Mỹ hóa dưới mắt người khác, chúng ta có thể khiến cho những người đang chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo hoặc đang muốn chống lại sự cai trị của nhóm này thành những người chống lại chúng ta.
Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ, đã phản bác nhận định đó.
Mối đe dọa của nhóm nhà nước Hồi giáo đối với đất nước của chúng ta là thật, trực tiếp và không ngừng gia tăng. Hiện nay chúng ta không thắng cuộc chiến này và thời gian không ở về phía chúng ta.
Ông Carter cho biết quân đội Mỹ đang tăng mạnh chiến dịch chống nhóm nhà nước Hồi giáo qua việc điều động các binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt và nới rộng các cuộc không kích. Thượng nghị sĩ Jack Reed, người đứng đầu phe Dân Chủ trong Ủy ban Quân vụ, đã tán đồng chủ trương của Bộ trưởng Carter và ông cho rằng các lực lượng tác chiến trên bộ phải là lực lượng của những nước đồng minh của Mỹ trong khu vực.
Đưa một số lớn binh sĩ Mỹ tác chiến trên bộ tới Iraq và Syria, như một số người đã đề nghị, có thể làm cho chúng ta trực tiếp hoặc gián tiếp mắc mưu trong cuộc chiến tranh tuyên truyền của nhóm nhà nước Hồi giáo.
Cuộc điều trần này diễn ra vài ngày sau khi Thượng nghị sĩ Ted Cruz, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, đề nghị tiến hành một chiến dịch oanh tạc vô cùng dữ dội để tận diệt nhà nước Hồi giáo.
Tôi không biết cát có thể cháy rực trong đêm tối hay không, nhưng chúng ta sẽ biết được việc này.
Thượng nghị sĩ Claire McCaskill thuộc Đảng Dân Chủ đã bác bỏ ý kiến đó.
How many women and children would be involved if we carpet bomb?
Bao nhiêu phụ nữ và trẻ em sẽ bị vạ lây nếu chúng ta oanh tạc kiểu dài thảm vào khu vực mà nhóm nhà nước Hồi giáo đang chiếm cứ? Chúng ta đang nói tới sự tổn thất của bao nhiêu sinh mạng?
Các giới chức ngũ giác đài nói rằng họ không hề có kế hoạch tiến hành một cuộc dội bom rải thảm để chống lại nhà nước Hồi giáo. Phó Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân là Đại tướng Paul Salva đã phát biểu như sau.
It's clear from ISIL's strategy that their objective is to.
Mục tiêu rõ ràng trong chiến lược của nhóm nhà nước Hồi giáo là làm cho chúng ta tham gia một cuộc chiến tranh mà họ tin là một cuộc chiến tranh tận thế với Tây Phương. Và bất cứ điều gì mà chúng ta làm để nuôi dưỡng lối suy nghĩ đó đều bất lợi cho an ninh quốc gia của chúng ta.
Thượng nghị sĩ Cruz đã không hề nao núng trước những ý kiến chống đối. Ông còn tố cáo chính phủ của Tổng thống Obama là sao nhãng trách nhiệm trong cuộc chiến đấu chống nhóm nhà nước Hồi giáo.
Thank you.
Phản ứng dữ dội từ quốc tế gia tăng hôm qua chống lại ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump và đề xuất của ông đòi tạm thời cấm người Hồi giáo vào nước Mỹ. Với gần 250.000 người Anh đã ký tên vào một thỉnh nguyện thư trực tuyến kêu gọi cấm ông Trump bất động sản này tới nước Anh. Ông Trump hôm thứ Hai đề nghị cấm cửa hoàn toàn, không cho người Hồi giáo nhập cảnh Mỹ, yêu cầu duy trì lệnh cấm này cho tới khi nào mà chính phủ có thể xác định được thái độ của người Hồi giáo đối với Hoa Kỳ. Phát biểu của ông được đưa ra sau vụ nổ súng chết người ở California hồi tuần trước. Một số người Anh cho rằng bình luận của ông Trump lên tới giọng điệu thù hận và kêu gọi cấm ông Trump sang Anh, nơi mà ông đang sở hữu một sân golf. Nhà lập pháp đảng quốc gia Scotland, nghị sĩ Tasmina Ahmed Kek, nói các quy tắc tương tự nên được áp dụng đối với ông Trump như những gì được dùng để chống lại những nhà diễn thuyết Hồi giáo cực đoan. Ông phát biểu, chúng tôi đã cấm 81 nhà diễn thuyết theo chủ nghĩa thù hận sang Anh. Tôi cho rằng phát biểu của ông Trump đã lên tới giọng điệu thù hận. Và vì thế, câu hỏi của tôi đối với chính phủ Anh là hãy xét tới việc liệt kê tên ông Trump vào vị trí thứ 85 trong danh sách này. Các kiến nghị thư trực tuyến vượt ngưỡng 100.000 chữ ký thường được xem xét để đem ra tranh luận tại Quốc hội. Nhưng Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne ngày hôm qua nói với các nhà lập pháp Anh rằng cấm các ứng cử viên tổng thống nhập cảnh Anh có thể là việc không nên làm. Ông Osborne nói cách tốt nhất để đối đầu với quan điểm của một người như ông Donald Trump là tham gia vào một cuộc tranh luận dân chủ quyết liệt với ông ấy để chứng minh vì sao ông ấy bị coi là sai lầm nghiêm trọng. Trước đó, Anh đã từ chối không cho nhập cảnh các nhân vật như nhà quyền Anh Mike Tyson của Mỹ, nghệ sĩ nhạc rap Tyler, the Creator và các thuyết gia Hồi giáo cực đoan.
Trong cuộc chiến toàn cầu chống những phần tử cực đoan bạo động, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tìm cách cắt đứt nguồn tài chính của những phần tử khủng bố, cho phép thực hiện những cuộc không kích và những hoạt động quân sự khác chống lại những phần tử này và áp đặt các biện pháp chế tài. Ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bắt đầu xem xét một đường hướng mới, tìm cách làm cho giới trẻ không bị những tổ chức đen tối và nguy hiểm tuyển mộ. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên đài VOA Margaret Bashir gửi về từ trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.
Số người trẻ trên thế giới đã lên tới mức cao nhất từ trước tới nay, có 1,8 tỷ người trẻ ở tuổi từ 10 tới 24. Hầu hết những người trẻ sống tại các nước đang phát triển. Nhiều người nghèo túng, thất học và không có việc làm khiến họ có nhiều nguy cơ bị tuyển mộ vào các nhóm dân quân và các tổ chức khủng bố, như nhóm nhà nước Hồi giáo chẳng hạn. Ông Ahmed Ahendawi, đặc sứ Liên Hợp Quốc về giới trẻ, nói:
Tất cả chúng ta ai nấy đều nhận thức được rằng giới trẻ dễ bị những tổ chức cực đoan tuyển mộ. Và chúng ta phải thay đổi phương hướng bằng cách giao tiếp với những người trẻ như là những đối tác trong cuộc chiến chống lại các phần tử cực đoan bạo động. Chúng ta cũng cần phải thay đổi cách thức trình bày sự việc, bởi vì gán cho giới trẻ nhãn hiệu tiêu cực, xem những người trẻ là một phần của vấn đề, cần phải chấm dứt.
Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được đồng thanh chấp thuận ngày hôm qua, trong đó các quốc gia được yêu cầu bảo vệ giới trẻ tốt hơn tại những vùng có xung đột và khuyến khích họ tham gia tiến trình hòa bình hậu chiến. Nghị quyết cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giải quyết những vấn đề đưa đến việc lớn mạnh của chủ nghĩa cực đoan bạo động. Văn bản nghị quyết này do phái đoàn Jordan soạn thảo. Bà Dina Kawa, đại sứ Jordan tại Liên Hiệp Quốc, nói:
Cần phải gia tăng mức độ làm việc để bảo đảm cho công cuộc phát triển bền vững. Ngõ hầu giới trẻ không chỉ là một công cụ của hủy diệt, mà là những người góp phần trong việc xây dựng.
Điều này có nghĩa là dành cho những người trẻ, đặc biệt là những người trẻ trong vùng có chiến tranh, những sự lựa chọn như được giáo dục, huấn nghệ và có cơ hội để tìm việc làm. Nỗ lực này cũng liên hệ đến những hoạt động trên các mạng truyền thông xã hội. Đặc sứ Liên Hợp Quốc Ahmad Ahendawi nói:
Chúng ta biết là có gần 50.000 tài khoản Twitter có liên hệ đến nhà nước Hồi giáo. Mỗi ngày có gần 90.000 tin nhắn do những người ủng hộ nhà nước Hồi giáo gửi đi. Chúng ta phải thắng trận chiến trên mạng và ngoài mạng bằng cách giao tiếp với giới trẻ.
Với nghị quyết này, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc công nhận giới trẻ hiện nay sẽ định hình thế giới tương lai. Và nếu thế giới đó là một thế giới hòa bình và thịnh vượng, thì giới trẻ phải đóng góp một tay để tạo nên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ email lịch voa2016a@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Đà Nẵng mạnh tay với người Trung Quốc. Chính quyền Đà Nẵng đã trục xuất 64 người Trung Quốc làm việc chui trong bối cảnh có nhiều quan ngại về việc công dân nước này đang nắm nhiều khu đất mang tính chiến lược ở thành phố. Truyền thông trong nước hôm 9 tháng 12 đưa tin, những người bị buộc phải rời Việt Nam sang Đà Nẵng với visa du lịch và mỗi người đã bị phạt gần 1.000 đô la. Trước đó, quan chức thành phố ở miền Trung cũng cho rằng tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh bằng đường du lịch để làm việc trái phép đang gây nhiều phức tạp cho công tác quản lý nhà nước. Tin này được loan đi ít lâu sau khi quan chức địa phương thừa nhận đã phát hiện 71 cá nhân là người Việt đứng tên mua 137 lô đất trên địa bàn thành phố cho người Trung Quốc. Khu vực mà người Trung Quốc mua chủ yếu nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, gần một căn cứ quân sự của quân khu 5. Chị Thu Diễm, một người dân Đà Nẵng, nói với VOA Việt ngữ rằng tình trạng này đang khiến nhiều người lo ngại. Chị nói thêm.
Người Trung Quốc mà bây giờ họ mua đất biển rất là nhiều. Họ mua đất ở trong này nhiều nhưng mà đa số là mua theo tên của người Việt Nam chứ không có mua được tên của người Trung Quốc. Người ta đã chui thì làm sao mình nắm rõ được. Người Trung Quốc họ muốn mua đất chắc là muốn chiếm dụng đất Việt Nam thôi. Thì người ta mua đất của mình là thông qua những chính người dân của mình. Mà người ta sử dụng chiếm dụng cái những cái vị trí đất đai để làm những cái gì không có lợi cho mình thì rất nhiều người bức xúc.
Quan chức địa phương được dẫn lời nói rằng những khu đất hiện do người Trung Quốc nắm giữ là những vị trí nhạy cảm liên quan đến an ninh, chính trị, quốc phòng. Anh Thành Tâm, một người dân Đà Nẵng khác, cho VOA Việt ngữ biết rằng người Trung Quốc chủ yếu tập trung ở khu vực ven biển gần sân bay quân sự nước Mặn. Ông Trương Duy Nhất, blogger hiện sinh sống ở Đà Nẵng, nhận định rằng tình trạng người Trung Quốc núp bóng mua đất như vậy đúng là một mối lo. Ông cũng nói thêm rằng chính quyền đang bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ông nói với VOA Việt ngữ.
Chính quyền thì họ nhận ra rồi đấy, nhưng mà bây giờ để ngăn chặn cái tình trạng này thì cũng khó. Tiền người ta có tiền người ta mua, sao cấm người ta được, đứng tên người Việt Nam mà. Được ra trên dưới 200 khu nền đất ven biển ở cái dọc sân bay nước Mặn của quận Ngũ Hành Sơn á, thì nói là đứng tên Việt Nam chính đa phần là người Trung Quốc. Mà một số cái khu bây giờ, khu xây resort, xây khách sạn, xây nhà cao tầng thì chữ tàu nó làm những cái khu nó sống động cả lên rồi.
Trong khi đó, hôm nay báo chí trong nước đưa tin, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã né trả lời thẳng câu hỏi liên quan tới các vụ mua đất này. Trong buổi họp ngày hôm nay, khi được cử tri bày tỏ bức xúc về hiện tượng người Trung Quốc giấu mặt để mua đất ảnh hưởng tới an ninh quốc phòng thành phố, ông Trần Thọ, Chủ tịch Đà Nẵng, được trích lời nói rằng vấn đề này hơi nhạy cảm nên sẽ trả lời bằng văn bản sau. Bình luận trên trang web của VOA Tiếng Việt, một độc giả từ Sài Gòn viết rằng người Trung Quốc đang tàu hóa thành phố Đà Nẵng và đưa người đổ dồn về thành phố này theo chiến lược ba mặt giáp công, trên không, trên biển và trên đất liền khi có chiến tranh xảy ra. Trong khi đó, blogger Trương Duy Nhất cho rằng không chỉ có Đà Nẵng vấp phải vấn đề người Trung Quốc tràn sang. Nhà bất đồng chính kiến từng bị cầm tù này nói thêm.
Nếu nhìn rộng ra vì câu chuyện không chỉ riêng câu chuyện Đà Nẵng, là câu chuyện của Trung Quốc thì mình lâu nay mình nhìn theo một số cái vùng nhạy cảm rồi, đó là vùng Hà Tĩnh ngoài kia rồi một số cái vùng rồi ngay cả Bauxite Tây Nguyên, tất cả vùng nhiều cái dự án bây giờ rơi vào tay các doanh nghiệp Trung Quốc hết. Ngoài Hà Tĩnh họ xây dựng cái vùng Trung Quốc toàn Trung Quốc không, rồi họ xây cả cái chùa chiền đền đài nhà thờ trong đó nữa đó. Nên cái đó là cái mình phải lo, mình phải đặt dấu hỏi.
Một số nhà phân tích nói với VOA Việt ngữ rằng người Việt quan ngại về ý đồ của Trung Quốc, nhất là khi quốc gia láng giềng khổng lồ không che giấu tham vọng thâu tóm Biển Đông, trong bối cảnh tinh thần Bài Bắc Kinh vẫn chưa có dấu hiệu nguội bớt. Việt Nam hoan nghênh Mỹ can dự ở Biển Đông. Chính quyền Hà Nội tuyên bố rằng mọi hoạt động đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định ở Biển Đông đều được hoan nghênh, trong khi Trung Quốc phản đối Hoa Kỳ tuyên bố sẽ triển khai máy bay trinh sát P-8 tới Singapore. Trả lời câu hỏi của phóng viên ngày hôm nay, mùng 10 tháng 12, về thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Singapore, bà Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước trong và ngoài khu vực. Và mọi hoạt động đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định ở khu vực đều được hoan nghênh, bà Hằng nói thêm. Giới quan sát cho rằng tuyên bố của phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam có thể được coi là sự ủng hộ ngầm đối với các hành động của Mỹ, quốc gia không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Hoa Kỳ và Singapore hôm 7 tháng 12 đã ký một thỏa thuận về việc lần đầu tiên triển khai máy bay trinh sát P-8 Poseidon ở Singapore từ ngày 7 đến 14 tháng 12. Một quan chức quốc phòng Mỹ được dẫn lời nói rằng các đợt triển khai máy bay trinh sát tiếp theo ở Singapore có thể sẽ tiếp tục sau đó trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 8 tháng 12 đã lên tiếng chỉ trích động thái này là nhằm quân sự hóa khu vực và không phù hợp với các lợi ích chung và lâu dài của các nước trong khu vực. Hoa Kỳ đã thực hiện các chuyến bay do thám với máy bay P-8 từ Nhật Bản và Philippines cũng như Malaysia. Tháng trước, một máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay gần một số hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông. Và cuối tháng 10, một chiến hạm trang bị tên lửa dẫn đường của Mỹ cũng đã tiến vào khu vực trong phạm vi 12 hải lý thuộc các đảo đó. Hai người Bắc Hàn ở Việt Nam bị Mỹ trừng phạt. Hai người đàn ông từ nước Cộng sản bị cô lập, hiện đang đại diện cho một ngân hàng ở Việt Nam, nằm trong số các cá nhân và tổ chức bị Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt vì mua bán và phổ biến vũ khí. Đơn vị phóng rocket chiến lược của Bắc Hàn đứng đầu danh sách vì bị cáo buộc đã thực hiện một số vụ thử nghiệm tên lửa vào năm ngoái, trong khi ba công ty vận chuyển bị cáo buộc vận chuyển vũ khí trái phép. Ngoài ra, sáu cá nhân cũng nằm trong danh sách chế tài của Hoa Kỳ. Hai người đàn ông ở Việt Nam là đại diện của ngân hàng thương mại Tencent, trong khi bốn người khác làm việc tại Syria và Nga. Hầu như không có thông tin về hoạt động của định chế tài chính Tencent ở Việt Nam. Ngân hàng này trước đó cũng đã nằm trong danh sách bị trừng phạt của Hoa Kỳ. Lệnh trừng phạt sẽ đóng băng các tài sản ở Mỹ mà các cá nhân và công ty bị nêu tên trong danh sách đen có thể có. Ông Adam Zubin, Giám đốc Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ nói rằng Bắc Hàn đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế bằng việc mở rộng chương trình hạt nhân và tiếp tục việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các loại vũ khí thông thường khác. Việt Nam hiện là một trong số ít các quốc gia duy trì quan hệ gần gũi với Bình Nhưỡng và hiện vẫn viện trợ lương thực cho quốc gia nghèo khó nằm trên bán đảo Triều Tiên. Hồi đầu năm, Đại sứ quán Bắc Hàn đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm lần thứ 65 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Triều Tiên và đại sứ nước này đã khẳng định rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục nỗ lực để cùng Việt Nam tăng cường và phát triển hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế cũng như văn hóa. Mới đây, cái tên Việt Nam và Bắc Hàn lại được nhắc tới trên truyền thông nước ngoài sau khi có tin công an Việt Nam đã giao 9 người Bắc Hàn, trong đó có một sĩ quan quân đội, cho chính quyền Trung Quốc. Sau đó, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại về số phận của những người này vì họ có thể bị trừng phạt nếu bị trả về nước.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Trở lại bản tin quốc tế của chúng tôi. Một tình huống khẩn cấp đã xảy ra trên đường phố ở thủ đô của Nam Triều Tiên hôm nay sau khi gần 1.000 nhân viên cảnh sát dọa xông vào một ngôi chùa mà một lãnh đạo một lãnh tụ lao động bị truy nã đang trốn trong đó. Theo tường thuật của thông tín viên Brian Patton của đài VOA tại Seoul, ông Han Sang-gun, người đứng đầu Liên đoàn Lao động Hàn Quốc, đã đồng ý nộp mình cho cảnh sát trước thời hạn chót là trưa hôm nay. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Cảnh sát đã bao vây chùa Jogi ở trung tâm Seoul hôm thứ Tư để chuẩn bị bắt ông Han Sang-gun, người đứng đầu Liên đoàn Lao động Hàn Quốc, KCTU. Ông Han bị tố cáo xúi giục bạo động trong cuộc biểu tình quy mô lớn của công nhân hôm 14 tháng 11 và tổ chức những cuộc biểu tình trái phép trong quá khứ. Ông Han là một trong các nhân vật lãnh đạo của nhiều cuộc biểu tình trong năm nay để phản đối một dự luật cải cách lao động do Tổng thống Park Geun-hye hậu thuẫn để làm cho giới chủ nhân được dễ dàng hơn trong việc sa thải công nhân. Hàng vạn người ủng hộ giới lao động đã tham gia cuộc biểu tình hồi tháng 11. Trong đó, những người biểu tình dùng ống sắt đánh nhau với cảnh sát và cảnh sát dùng vòi rồng và lập rào cản để ngăn chặn người biểu tình. Ông Han Sang-gun nói ông không hề kích động bạo lực tại cuộc biểu tình đó.
Tôi không phải là một kẻ sát nhân, một tội phạm hung dữ, một kẻ ăn cắp hay một người xúi dục bạo loạn. Tôi chỉ là một công nhân bị đuổi việc.
Ông Han đã phát biểu như vậy ngày hôm nay bên ngoài chùa Jogi, nơi ông đến ẩn náu sau cuộc biểu tình. Những vị sư ở đây hôm qua đã yêu cầu cảnh sát không vào bên trong khuôn viên nhà chùa và dành thêm thời giờ để thương lượng. Thông cáo của chùa nói rằng nếu cảnh sát đột kích vào chùa thì điều đó không khác gì một hành động đàn áp nhắm vào hệ phái Jogi và Phật giáo Hàn Quốc. Ông Han đồng ý nộp mình cho cảnh sát trước thời hạn chót là trưa hôm nay giờ địa phương, nhưng ông hứa tiếp tục lãnh đạo phong trào lao động và tổ chức những cuộc biểu tình trong tương lai.
Tôi sẽ tiếp tục tranh đấu bởi vì cứu giúp những người dân bị khinh rẻ là con đường mà Liên đoàn Lao động Hàn Quốc theo đuổi.
Nam Triều Tiên không có luật lệ ngăn cấm cảnh sát tiến vào những địa điểm tôn giáo để thực hiện những vụ bắt giữ, nhưng giới hữu trách thường ngần ngại không muốn làm như vậy. Một vụ đột kích của cảnh sát vào chùa Jogi năm 2002 để bắt giữ 7 nhân vật tranh đấu cho người lao động đã gặp phải sự chỉ trích dữ dội của công chúng. Trong thập niên 1980, nhiều nhân vật tranh đấu dân chủ ở Nam Triều Tiên đã vào các nhà thờ công giáo để lánh nạn. Liên đoàn Lao động Hàn Quốc do ông Han lãnh đạo là công đoàn lớn thứ nhì ở Nam Triều Tiên với hơn 691.000 đoàn viên làm việc trong ngành xây dựng và giao thông. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò hồi gần đây cho thấy dân chúng mạnh mẽ ủng hộ các chính sách lao động của Tổng thống Park Geun-hye. Đối với một số người chống đối bà Park Geun-hye, vụ giằng co giữa cảnh sát và ông Han Sang-gun đã khơi lại những ký ức về sự cai trị độc tài trong những thập niên trước đây khi tướng Park Chung-hee, thân phụ của bà, huy động lực lượng cảnh sát để đàn áp phe đối lập, trong đó có những người tranh đấu cho quyền lợi của công nhân.
Tiếp tục phần tin quốc tế, lãnh tụ Bắc Triều Tiên tỏ ý cho thấy chế độ cô lập của ông đã phát triển một quả bom hydro. Ông Kim Jong-un được thông tấn xã chính thống KCNA ngày hôm nay dẫn lời cho biết Bắc Triều Tiên hiện nay là một nhà nước trang bị vũ khí hạt nhân hùng hậu, sẵn sàng kích nổ bom nguyên tử và bom hydro để bảo vệ chủ quyền. Theo hãng tin KCNA, phát biểu của ông Kim được đưa ra nhân chuyến tham quan một cơ sở quân sự lịch sử tại Bình Nhưỡng. Bom hydro còn được biết đến là bom nhiệt hạch có sức công phá mạnh hơn nhiều so với bom nguyên tử nhờ sử dụng công nghệ tiên tiến. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc nói họ được một giới chức thuộc cơ quan tình báo nước này cho biết là không có bằng chứng hỗ trợ cho tuyên bố của lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng đang bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế khắt khe vì đã tiến hành 3 vụ thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất trong 3 năm 2006, 2009 và 2013. Cuộc tấn công quy mô lớn của Taliban nhắm vào một sân bay trọng điểm ở miền nam Afghanistan chấm dứt tối hôm qua, với số tử vong lên tới 50 người, theo thông tin từ các giới chức Afghanistan. Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết có 38 thường dân, 10 binh sĩ và 2 cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công bắt đầu từ sáng sớm thứ Ba tại sân bay Kandahar. Những tay súng cuối cùng trong số 11 tay súng Taliban tham gia vào cuộc tấn công đã bị hạ sát hơn 24 giờ sau khi các cuộc tấn công được tiến hành, theo thông cáo ngày hôm nay. Các tay đánh bom tự sát trang bị võ trang hùng hậu mặc sắc phục của lực lượng an ninh Afghanistan đã tràn vào sân bay, nơi tọa lạc một căn cứ quân sự có các binh sĩ của NATO. Không có báo cáo thương vong từ phía NATO. Phát ngôn nhân của Taliban Zahimullah Mujahid cho biết máy bay chiến đấu của tổ chức này tiến vào căn cứ và tấn công nhân viên quân sự địa phương lẫn nhân viên quân sự nước ngoài. Ông tuyên bố vụ tấn công đã khiến 150 binh sĩ chết, nhưng nhóm nổi dậy Hồi giáo này thường phóng đại số tử vong. Taliban cũng công bố một bức ảnh mà họ nói là của 10 tay súng mặc sắc phục quân đội được phái tới tấn công phi trường Kandahar. Các quan chức quân sự Afghanistan nói các phần tử nổi dậy bắt đầu cuộc tấn công từ một khu vực nơi tọa lạc các tòa nhà dân cư. Chỉ huy quân đoàn quân sự khu vực, tướng Dorsha Wadafa phát biểu với đài VOA ngay sau khi vụ tấn công rằng mọi việc bắt đầu trong lúc ông đang trên đường từ sở trở về nhà. Ông nói tôi trốn thoát không bị thương, nhưng một cận vệ bị thiệt mạng và một người khác bị thương. Nguồn tin này cũng cho biết thêm là lực lượng an ninh đã nhanh chóng ứng phó với những kẻ tấn công và hạ sát 4 người, trong khi số còn lại trốn vào một trường học gần đó. Vụ tấn công này cho thấy khả năng của nhóm Hồi giáo nổi dậy Taliban trong việc thực hiện các cuộc tấn công quy mô như ý muốn. Các vụ tấn công của Taliban đã gia tăng và mở rộng Afghanistan trong năm nay giữa bối cảnh không có sự hỗ trợ trực tiếp từ các binh sĩ tác chiến quốc tế, vốn đã rút ra khỏi Afghanistan từ năm ngoái. Một trong hai tay súng trong vụ thảm sát tuần trước ở bang California, Hoa Kỳ, đã từng hoạch định một cuộc tấn công trước đó với một người hàng xóm, nhưng không thực hiện. Tin được loan tải trên báo chí tối qua được đưa ra sau khi Cục trưởng Cục Điều tra Liên bang cho biết vợ chồng hung thủ Syed Rizwan Farooq và Tashfin Malik đã bị cực đoan hóa khá lâu trước khi xảy ra vụ xả súng vào buổi họp mặt ở sở làm của Farooq. Giám đốc FBI James Comey. Ông nói, ngay từ cuối năm 2013, họ đã bàn về thánh chiến và tử đạo trước khi họ đính hôn, kết hôn và sống với nhau tại Hoa Kỳ. Ông Comey nói với một ủy ban của Quốc hội Mỹ rằng cặp vợ chồng này được khơi gợi cảm hứng từ các nhóm khủng bố nước ngoài. Hai vợ chồng khủng bố đã giết chết 14 người và làm bị thương 21 nạn nhân khác trong một buổi họp mặt của các nhân viên làm việc cho chính quyền địa phương tại một trung tâm khu vực ở San Bernardino, bang California, phía đông thành phố Los Angeles. Một người hàng xóm của Farooq bị cáo buộc là đã mua các khẩu súng trường dùng trong vụ tấn công này. Đương sự khai nhận với nhà chức trách rằng đã cùng Farooq âm mưu một cuộc tấn công tại California cách đây 3 năm, nhưng rốt cuộc từ bỏ ý định. FBI đang điều tra vụ tấn công này như là một hành động khủng bố, nhưng không có dấu hiệu cho thấy là Farooq và Malik thuộc một nhánh hay một tổ chức khủng bố nào. Farooq sinh ra tại Mỹ và Malik là người gốc Pakistan. Cả hai vợ chồng bị bắn hạ trong cuộc chạm súng với cảnh sát khi đang trên đường tẩu thoát khỏi hiện trường vụ xả súng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.